Di Lặc trong tương lai, nhưng có nhân duyên vị Phật tử có thỉnh để nói về các thế giới và Di Lặc Phật. Thì bữa nay cũng như là ngày cuối cùng, thì thực ra thì nói chuyện về Phật pháp thì nó cũng không cùng. Dù là chúng ta nói về những việc hết sức đơn giản như chỉ một cái ngón tay của một thiền sư, một cái vỗ tay của một thiền sư, cho đến những chuyện là phức tạp. Phức tạp là chúng ta nghe mấy bữa rầy về cực lạc thế giới. Thì có giản dị cũng có phức tạp. Phức tạp chỗ là đó là một thế giới mà chúng ta không thể biết rằng là nếu mà mình có lòng tin rồi không nói, còn ngoài ra mình không thể có cách gì để biết, để chứng minh được mà có một thế giới như vậy. Đơn giản là khi mà chúng ta đã có lòng tin rồi thì cái con đường, cái đường hướng của cái lòng tin đó là cái tâm nguyện vãng sinh về cái cõi Phật. Và chúng ta sẽ được như ý theo như cái lực bản nguyện, cái lực nguyện căn bản của Phật A Di Đà. Thì trong kinh A Di Đà có nói chúng ta được một cái lợi lớn khi mà nghe cái kinh này, nhưng mà điều trước tiên thì chúng ta phải có lòng tin. Có lòng tin thì mình mới nghĩ đến cái chuyện sinh về cõi cực lạc. Và chính Đức Phật cũng nói trong kinh A Di Đà là cõi cực lạc này khó mà tin được. Thế nên sau khi mà Đức Phật khuyến khích chúng ta phát cái lòng tin rồi thì Ngài nói chúng ta hãy phát nguyện vãng sinh về cực lạc thế giới. Nói đúng ra thì như mấy kỳ trước chúng ta cũng nghe đó, thì đã là một tôn giáo ra để cứu độ cho chúng sinh một loài, thì dĩ nhiên là Đức Phật Thích Ca có tất cả những cái phương tiện, có tất cả những cái cách thức từ cá nhân mình, và có tất cả những cái rộng lớn hơn nữa là những cái nơi, những cái thế giới để chúng ta tìm đến. Đối với đạo Phật thì chúng ta thực ra là thuộc về một thế giới không phải cực lạc, không phải tịnh độ. Thế giới trong đó nó có tất cả những cái trong kinh nói kêu là ngũ trược ác thế. Đầu tiên hết chúng ta nói cảnh giới xung quanh, thì nơi thì lạnh, nơi thì nóng, nơi thì núi chập trùng, nơi thì sông ngòi khe lạch khó đi. Con người sống để xây dựng rất là mệt nhọc, từ miếng ăn cho đến áo mặc. Ngoài ra nữa thì con người như trong kinh Vô Lượng Thọ nói về ngũ thống, ngũ thiêu, ngũ ác chẳng hạn như vậy. Con người ta sống với nhau không bao giờ yên, hết chuyện này đến chuyện khác. Từ cái lo ở bên trong tâm của mình phải tìm cách giải quyết, thì mình không tự tạo ra cái lo đó được bằng một cái phép lạ nào hết, mà cái lo của mình nó dính liền với mọi người. Và rồi khi mà mình muốn cho mình được an thì nó cũng đụng chạm với mọi người. Do đó từ trong nhà, từ gia đình ra đến bên ngoài xung quanh, tuy rằng sống thì phải có những người khác để chúng ta nương, nhưng mà đụng đến đâu thì nó đều có lo đến đó. Có cha, có mẹ, có anh em để mà nương cho nó êm ấm, thì chúng ta cũng có những cái đụng chạm tranh chấp ở trong gia đình. Khi mình có một gia đình riêng thì nó có những cái lo của riêng tư của mình. Và khi mình có con cái mình phải lo con cái. Những cái lo nó như là không bao giờ nó dừng. Và đôi khi những người thân nhất của mình cũng không hề như ý mình, mà còn trái ngược ý của mình nữa. Mà lắm lúc nói chuyện không thông cảm được, không thể hiểu được. Vì vậy nên nói đó là nói nhẹ nhàng ấy, là chúng ta luôn luôn có những cái nó không có được như ý hài lòng ở ngay với xung quanh những người thân. Nên bước xa khỏi người thân đến người lạ, thì những người lạ đối với nhau người ta có thể tạo ác với nhau nữa. Một người người ta bị phiền não, người ta thiếu thốn tiền của, người ta có thể cướp bóc, người ta sinh những phiền não như vậy, nó gây cái nguy hại cho mình. Rồi con người thì lại không có được cái thiện tâm người ta nó không có được vững chắc, phiền não khuấy động người ta có thể làm ác, cho nên lắm lúc nó có thể đến chỗ sát sinh hại mạng đủ thứ hết. Sống như thế trong đó chúng ta sống đầy những cái lo âu, nhưng là con người, tâm thức của con người thì nó vẫn biết cái điều thiện, và nó vẫn có những cái mong ước là làm sao mà đừng có bị đau khổ. Mình cứ nhận xét mình thấy con vật nó cũng sợ chết, nó cũng sợ đau, huống gì con người. Vì vậy cho nên con người vẫn luôn có những cái mơ ước, nhưng mà nếu mà nói theo đạo Phật thì con người có bao giờ mà thực hiện được cái niềm mơ ước là chúng ta có thể nói là hòa bình, an lạc. Thì thực sự ra thì nếu mình hỏi trong đạo Phật thì đạo Phật nói là tất cả nó đều có, tức là nói theo đạo Phật thì vào cái lúc mà Đức Phật Di Lặc ra đời mà thành Phật thì lúc đó con người ta sống đến 8 vạn tuổi. Trong kinh nói là một người nữ 500 tuổi mới lập gia đình. Lúc đó mới đến cái tuổi gia đình, gọi tuổi cập kê 500 tuổi. Cái cảnh giới lúc bây giờ nó rất là an lạc. Vàng, bạc này nọ gì không có cần phải đào sâu dưới lòng đất, mà nó nổi lên trên mặt đất. Mà cũng không ai buồn lượm buồn lấy. vua chúa cũng mặc nó, cũng chẳng buồn đến để lấy về để cho kho gì hết. Và mọi người cũng đều biết rằng là người trong thời Lão Kiệt Tan tâm thiện đã rất mạnh, người ta biết rõ rằng là do những cái tham lam, những cái đồ vật như vậy đó, cho nên mới sinh ra những cái tệ hại. Con người sống rất thuần thiện. Nói đến cái chết của những cái thời Phật Di Lặc á, trong kinh Diễn Tạng là khi mà đến cái tuổi chết già, già mà chết rồi đó, thì con người ta tự động đến một cái nơi. Cái nơi đó là cái nơi mà gọi là mình để chết. Và người ta chết rất là an lành. Thì Phật Di Lặc ra đời vào cái thời đó và thành Phật vào cái thời đó. So với Phật Thích Ca ra đời vào cái thời này, thời buổi mà cũng trong những kinh đó, Đức Phật Thích Ca có nói là trong khi vào cái thời của ta thì ta đi đâu thì bị hại đó. Con người luôn luôn có cái tâm ác, nên đang dùng những âm mưu bố thí. Khi ta đi khất thực, bố thí cho ta cũng để độc dược ở trong đó, rồi cũng tụ tập hợp bè hợp đàn lại để mà quấy phá cái chứng pháp của ta. Ở cái thời mà ta ra đời đó thì con cái cha mẹ thì nó thì chẳng biết thương tiếc gì nhau. Đức Phật Thích Ca có nói cái câu đó và đồng thời có ca ngợi cái thời mà Phật Di Lặc ra đời. Thì đối với đạo Phật, con người ta còn sống mãi trong cái đời sống luân hồi này, nó bất cùng tận, và nó có những cái thời mà nó rất là thanh bình thanh trị, và nó có những cái thời nó rất là khổ cực. Các vị Phật ra đời độ chúng sinh thì tùy theo tâm nguyện, mà có vị như Thích Ca Mâu Ni Phật thì ra đời vào những cái lúc chúng sinh rất can cường, và Phật Di Lặc ra đời những lúc mà chúng sinh tâm rất thuần thiện. Nhưng dù sao đi nữa, sống có lâu đi chăng nữa thì trong đạo Phật nói rằng là cái đời sống của con người mình ở cái cõi này thường kêu nó có cái tên của cõi này kêu là tên cõi Sa Bà. Thì trong cái cõi này thì cái tuổi mà thọ cao nhất của con người đến cái thời giai đoạn mà tuổi thọ lên cao nhất là 80.000 tuổi. Đến đó không thể lên tiếp tục nữa và sẽ đi xuống. Cái mà giảm, sút giảm cái tuổi thọ của con người cũng sút giảm đến cái mức mà thấp nhất, đó là 10 tuổi. Đến 10 tuổi rồi thì không có giảm xuống nữa, mà nó sẽ tăng lên. Theo trong đạo Phật, nó là một cái luật, một cái định luật của cái tuổi thọ của loài người trong cõi này. Thì cách giảm, cách tăng như vậy thì cứ 100 năm thì tăng lên tuổi. Khi mà giảm thì cứ 100 năm giảm xuống tuổi. Thì đạo Phật gọi cái mà tăng từ 10 mà lên đến 80.000, 100 năm tăng một tuổi cho đến bao giờ 80.000 tuổi thì gọi là kiếp tăng. Khi mà từ 80.000 tuổi cứ 100 năm giảm xuống tuổi cho đến khi chỉ còn thọ 10 tuổi thì gọi là kiếp giảm. Thì kiếp tăng, kiếp giảm, đó là những cái chu kỳ của đời sống của con người. Thì người ta vô tình mà sinh vào những thời đó hay sao? Thì theo như đạo Phật không phải như vậy, mà do cái nghiệp thiện ác của con người. Con người nào mà có nhiều cái nghiệp thiện đó, có nhiều cái phước đức đó, thì người đó người ta sẽ, những người đó người ta cộng nghiệp với nhau đó, thì người ta sẽ sinh ra vào những cái thời mà nó tăng lên. Nếu mình nói, nếu mà người ta có sinh vào những cái lúc mà tuổi thọ không có được nhiều á, thì người ta cũng là những người sống giàu sang phú quý. Nhưng mà có điều mà nói thì cái đời sống ở trong những cái thời mà Phật Di Lặc ra đời á, đất đai cho đến cây cối này nọ thì nó rất là tốt tươi, và nó có nhiều cái nó tới với con người một cách tự nhiên. Nó không cần phải ra sức làm. vậy. Thì trong cái nói ví dụ như nó có những cái cây cây bông đó, cây bông gòn đó, mà nó có thể là nó ra, nó từ cái trái nó ra nó có thể thành vải ngay để cho người ta có thể dùng mặc ngay, chứ nó không cần phải rất là mệt mỏi mới cái thành. Thì nó cũng là do cái quả báo của những cái nghiệp thiện mà ra. Cho dù sao đi chăng nữa đó, thì cái đời sống nó có cái hạt lượng của nó, và rồi những cái giai đoạn đó nó lại giảm đi và nó lại bắt đầu xuất hiện những cái sống. Thì khi mà nói vậy là cho chúng ta thấy rằng là thực sự ở trong cái cuộc sống của cái cõi Sa Bà này, chúng ta vẫn có thể gặp những cái lúc rất thanh bình, thanh trị. Theo như trong đạo Phật là nó không phải do một cái sự tranh đấu, nỗ lực, kêu gọi của con người, mà nó ra nó do cái ý nghĩa của nhân quả. Nếu như con người nào mà sống thuần thiện, gieo những cái mầm mống đó, thì những cái lúc mà nó thanh bình thanh trì thì những người đó người ta sẽ tái sinh ra. Mình cũng có thể nói là cái cộng nghiệp chung, cái thiện nghiệp chung của những người đó, khi mà người ta hội đủ cái điều kiện, người ta phối hợp lại với nhau được thì tự nhiên nó xuất hiện là một cái thời rất là thanh bình, con người rất là thuần thiện. Nhưng mà bắt buộc thì dù gì đi chăng nữa vẫn phải có những vị Phật ra đời để thuyết pháp. Thời đó người ta sống thuần thiện, nhưng người ta sống theo thập thiện. Thập thiện là ba cái nghiệp thân khẩu ý của người ta nó không có làm ác. Nguyện người ta không có nói chửi bới, không có nói ly gián, người ta không có nói láo, người ta không có nói những cái lời mà nó vô dụng, mà nó không có ích. Thân của người ta thì không bao giờ giết hại, không làm những cái việc tà hại, không có trộm cắp. Ý của người ta thì không tham, không sân, không si. Nhưng nó chỉ là 10 cái nghiệp thiện, chứ nó chưa phải là pháp, chưa phải là đạo. Có người ta vẫn không có giải thoát, có người ta vẫn không có một cái vĩnh cửu của an lạc. Bắt buộc phải có vị Phật ra đời. Thành ra Phật Di Lặc nguyện sinh ra đời thành Phật vào những cái kiếp đó, để mà mở con đường đạo cho những con người thuận thiện đó. Thế cho nên chúng ta thấy rõ điều là pháp khác với thiện. Pháp là giải thoát và nó đi vào một cái chỗ gọi là vĩnh viễn. Còn cái thiện nó là một cái nhân tốt để nó được hưởng một cái quả tốt, mà rồi nó sẽ mất đi. Dù lúc nó hưởng á, nó rất là êm ấm, nhưng nó sẽ mất đi. Thế thì nói tóm lại, ở cõi Sa Bà này nó không có một cái gì vĩnh viễn. Nó có những cái lúc hưởng rất lâu dài, nhưng nó không có cái vĩnh viễn. Thế thì nhìn trong pháp á, thì nó có những cái trong Phật pháp nói cái tu tập. Những cái việc mà họ đi tu tập nó không phải là họ mơ tưởng hết á, họ rất là thực tiễn và cụ thể. Họ muốn đi tìm một cái gì mà thực sự nắm chắc, không mất. Và trong cái thời cổ xưa của Ấn Độ đó, họ có những cái phương cách để đi tìm kiếm những cái trạng thái đó, bằng đó thường thường nó là những cái tu thiền định. Và nó có những cái đời sống để trợ giúp cho cái thiền định, đó là những cái đời sống thanh tịnh, kỷ luật ở trong rừng, những núi. Ở trong đó họ sống, sống với thiên nhiên, nhưng không phải để hưởng cái gì hết đó. Hay là không phải chủ trương thiên nhiên, mà họ muốn tìm một cái trạng thái vĩnh viễn, an lạc ở trong nội tâm. Thế thì trong đạo Phật mới nói là có những cái, có những vị ngoại đạo họ tu tập á, sau này những cái người họ tu tập thiền thì họ thấy là thực ra cái khổ, cái đau á, cái thọ, cái yểu á, thực ra nó không nằm ở cái phần hình tướng vật chất, mà nó nằm ở tâm thức. Đấy. Cái chết nó đau á, không phải nơi cái cơ thể của mình, mà cái chết đó mà nó trở thành một sự sợ hãi đau đớn, là nó mất mát một cái tôi, một cái tâm. Thành ra chính vì vậy đó, mà nếu mà khi mà người ta tin rằng là chết chỉ là thay đổi một cái thân xác, còn cái tâm đó, cái linh hồn vẫn còn đó, thì người ta cảm thấy đã an tâm rất nhiều. Chính vì vậy mà từ từ những người mà đang tu tập á, người ta thấy tất cả những cái lo âu á, cái gốc á, của nó nằm từ trong tâm mà ra. Bởi vì có tâm thức, bởi vì có cái sự thức là biết, có cái biết, có cái nhận biết là mình có một đời sống, mình có một khoảng thời gian, có cái nhận biết là mình đang còn hưởng một cái niềm vui, mình đang còn chịu một cái khổ á, có cái biết đó đó, nó mới ra những cái lo âu. Thành ra gốc của nó là từ trong tâm. Thế là càng tu thiền định nó đi sâu ở trong tâm á, thì đến cuối cùng á, thì đến một trạng thái các vị đó họ thấy rằng là hình như tâm á, là hoàn toàn là lo âu, mà dứt tâm á, là hết lo âu. Trong khi chúng ta ở đây á, mà không có tâm nữa là mình hoảng sợ. Không ai mà muốn bị mất trí cả. Đó là còn tâm đó, mà bị quên lãng đi thôi, mình cũng thích nữa. Không ai mà chịu thích mình, tâm mình ở trong một cái trạng thái bất bình thường. Bây giờ đó, các vị này họ tu thì họ nhận ra đến chỗ là cái an lạc, cái vĩnh viễn đó, là ở cái chỗ đừng có tâm nữa. Cho nên họ tu tập một cái thiền định nó kêu là vô tưởng định, trong đạo Phật gọi là vậy. Và khi họ tu tập như vậy á, đó là nhân, đó là nghiệp nhân. Khi kết quả đó, họ bỏ cái thân xác của cõi Sa Bà này đi đó, họ bỏ cái thân xác vô thường này đi á, thì cái tâm thức của họ nó trụ trong cái cảnh giới thiền định đó, nó kêu là vô tưởng thiên. Đạo Phật còn gọi nó là trường thọ thiên, tức là thọ mạng rất lâu dài. Họ lâu dài như vậy, họ sống ở trong đó, sống an trụ ở trong đó, cái cảnh giới đó nó an lạc vô cùng, và nó không có một cái dấy động gì khởi lên. Những người ngoại đạo họ nghĩ đó là niết bàn, nhưng trong đạo Phật nói là họ tưởng lầm, nghĩ sai, cái đó chưa phải là niết bàn. Chính vì vậy cho nên thường thường cái người tu thiền định trong đạo Phật thường được cảnh tỉnh, nhắc nhở, coi chừng lạc vào cái trường thọ thiên, nên là cái vô tưởng định của ngoại đạo, mà tưởng đó là niết bàn. Thực ra theo đạo Phật nhận định, phán định thì nó mới ở trong tứ thiền mà thôi, mà muốn nhập niết bàn đó thì phải vượt qua tứ thiền và tứ định nữa thì mới vào niết bàn được. Mà đối với những người tu trong đạo Phật á, con đường giải thoát á, cái chỗ mà an lạc vĩnh viễn á, kêu là niết bàn. Nó cũng có cái nghĩa là tịch diệt, mà cái diệt ở đây á, nó cũng có cái ý nghĩa là nó không còn một cái năng lực tái sinh nào hiện hữu hết. Mà khi mình còn một cái lực tái sinh, một cái chủng tử tái sinh á, là tự nhiên nó có tâm thức, tự nhiên nó có y báo, chính báo, nó có tâm thức. Thế cho nên nói một cái trên một khía cạnh nào đó thì cái niết bàn nó cũng có nghĩa là diệt hết tâm. Nó chỉ có khác với lại ngoại đạo ở cái chỗ là Đức Phật nói là ngoại đạo chưa có diệt hết tâm, mà mới là tưởng đâu là mình diệt hết tâm. Ngoài đạo mới ở trong trạng thái của tưởng thôi, mà nghĩ là mình hết, mà nói theo duy thức ấy, là mới diệt được ý thức thôi. Còn thức thứ 8 và thức thứ 7 thì vẫn còn, nhưng mà chưa có biết được cái chiều sâu của tâm thức đó. Vì vậy nên cái niết bàn của đạo Phật nó rất thâm sâu. Và đạt được niết bàn như vậy ấy, thì con người nó an lạc. Tức là cái an lạc của niết bàn đó là nó không có tất cả những cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, của con người, những cái và của những cái cõi trời, của cõi dục. Tức là nó phải mang một cái thân xác nặng nề, chịu lệ thuộc của bệnh hoạn và vô thường, và cuối cùng là một sự mất mát và sự chết, mà trước cái sự chết đó là nó phải có cái bệnh tật đó, nó làm hành hạ rất là đau đớn hạn như vậy, rồi nó mới có thể nói là chết. Tức là từ sáu cõi trời cõi dục cho đến địa ngục, trong đó có con người nữa đó, thì phải chịu những cái đó, thì niết bàn nó không còn những cái đó nữa. Và những người mà người ta nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tứ định ấy, thì cứ mỗi nhập lên sơ thiền thì người ta không còn cái khổ của cõi dục, nhưng người ta có thể bị rớt trở lại và người ta bị cái vướng mắc của cõi sơ thiền. Lên được nhị thiền đó, thì mất cái khổ đó của nhị thiền nhưng vẫn bị rơi trở lại vào trong cõi dục. Nếu mà hưởng hết cái phước của mình và vẫn bị cái chướng ngại của nhị thiền, thành ra vẫn có cái khổ của nhị thiền. Lên đến tam thiền thì vượt qua cái khổ của nhị thiền nhưng có cái khổ của tam thiền. Lên đến tứ thiền cũng vậy, cho đến lên đến không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, cho đến cái đời thứ tư, cõi đời nó cao nhất là phi được xứ, thì nó không có những cái khổ của những cái cõi thiền, cõi đời dưới, và không có cái khổ của cõi dục, nhưng nó vẫn không có thoát được. Nó vẫn còn tâm thức và nó vẫn còn hưởng hết cái phước á, vẫn còn rơi trở lại cõi dục. Và nhiều khi rớt vào địa ngục, rớt vào súc sinh. Niết bàn nó vượt qua hết bằng đó cái khổ và chấm dứt, không có cái sự rớt trở lại vào trong bất cứ một cái cõi khổ nữa. Thì lúc bây giờ mới được kêu là niết bàn. Nên cái tâm của một người tu tập mà đạt đến trạng thái niết bàn như vậy thì nó rất là thâm sâu và nó phải viên mãn vô cùng. Nếu tóm lại thì chúng ta nghĩ thì nếu chúng ta nghĩ mình còn là con người, mình quen rồi, mình có một cái tâm thức và một cái thân như vậy, thì mình cứ nghĩ chết tức là cái thân nó hết sử dụng và nó sẽ tan rã, và cái tâm thức mà mình có nó cũng tan đi theo. Và rồi ai mà nghĩ đến cái chết đó, thì cũng có thấy hứng thú gì hết đó. Con người ai thì cũng muốn sống nữa. Nếu sống được thì mình vẫn muốn sống nữa. Những cái người mà người ta thất chí, người ta bị thất bại, người ta đau khổ, người ta không được như ý đó, là người ta muốn hủy hoại cái thân người ta đi đó. Không phải là người ta thích sự chết, nhưng mà người ta không chịu đựng nổi những cái đau khổ và người ta muốn thoát cái đau khổ đi. Người ta nghĩ là phá cái sự chết, phá cái sự sống để đi, cái khổ nó nằm cùng cái sự sống này, nó sẽ mất theo. Thành ra tâm trạng đó không phải là một cái tâm trạng là thích sự chết. Nói chung là ai cũng không thích sự chết. Nói chung là chúng ta ai cũng có một thâm sâu bên trong, có cái gì mình muốn sống mà muốn sống mãi. Nếu mà có một cái cơ duyên nào đến với mình, nếu mà chúng ta đều được trở nên một vị hoàng đế, chúng ta có thể thấy rõ tâm mình nó có cái ý muốn sống mãi. Nếu chúng ta đều trở thành tần thủy hoàng ấy, thì chúng ta sẽ thấy hiện giờ tại mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình không có thấy rõ được hết cái tâm của mình, nó không có đủ duyên để cho cái tâm nó hiện ra. Nếu có một cái kính mà chiếu tướng để ra trước mặt mình sẽ thấy mình có đủ cái tâm của tần thủy hoàng hết. Có tần thủy hoàng ấy, người ta kêu bạn chúa tần thủy hoàng xây dựng vạn lý trường thành, thống nhất nước Tàu, mà bao nhiêu năm trời, bao nhiêu thế kỷ trước đó không ai có thể thống nhất được. Tần thủy hoàng sức mạnh vô cùng, cái uy quyền, và rốt cuộc nghĩ đến là phải làm sao sống nữa. Tần thủy hoàng nghĩa là đi tìm mấy ông đạo sĩ tu đạo tiên để pha và chế thuốc trường sinh. Cho đến mức độ mà có một ông lừa bịp thuốc không có thật có, lừa bịp thôi. Cho đến nỗi khi mà bị khám phá ra, Tần Thủy Hoàng đem ra chém đầu xong rồi vẫn tìm ông đạo sĩ khác để tìm thuốc trường sinh cho mình. Thực sự ra khi một con người sống được có quyền có hành, cảm thấy như mình trên mọi người, muốn gì được đấy, thì tự nhiên người ta muốn sống mãi. Con người của mình nó ở trong cái hoàn cảnh không được tự tại, muốn không được như ý, nó giày vò mình, nó làm mình bức rứt, đôi khi mình muốn thoát đi qua một kiếp khác. chứ thực sự là ai cũng có cái muốn sống mãi. Nhưng mà sống mãi mà để khổ đau, sống mãi mà để mang thân bệnh tật, sống mãi mà khung cảnh xung quanh của mình nó đầy những cái lo âu sợ hãi thì chẳng ai muốn sống hết. Nhưng thực ra thì trong tâm của mình nếu mà được thì mình sẽ thấy mình thỏa mãn vô cùng. Đến như Trần Thủy Hoàng nữa, uy quyền hạng nhất, vua chúa có quyền với tất cả mọi vật ở trong nước, nhưng lúc đó mới thấy rõ có một cái là mình bị thất bại trước cái đó là sự chết của mình. Mình được hết mọi cái như ý, chúng ta ở đây ai cũng có những cái muốn này muốn nọ, và chúng ta cũng đều muốn là nó được như ý, nhưng mà nó không được. Mà nếu bây giờ chúng ta được rồi như Trần Thủy Hoàng ấy, thì chúng ta lại thấy rõ là mình sẽ mất hết, bởi vì mình chết. Thế cho nên chúng ta thấy rõ là thực sự lúc đó mình mới thấy là mình muốn sống mãi. Thành ra cái tâm lý của con người ấy, nó có thay đổi này nó thì thực sự là bởi vì cái hoàn cảnh, cái điều kiện. Nhưng cái tâm lý chung của con người ấy, là thì không ai muốn mất hết. Thế cho nên một khi mà mình thấy là có cái thuốc thì trường sinh, có cái gì sống mãi sống hoài, có cái gì còn mãi còn hoài mà không bệnh tật, không đau khổ, chứ không phải còn mà bệnh tật đau khổ. Cho nên thường thường người ta đi tìm thuốc trường sinh ở bên đạo lão. Thì cũng trong cái hoàn cảnh đó mà ngài Đàm Loan cũng đi tìm. Ngài Đàm Loan khi mà tu học Phật pháp rồi nó nảy ra một cái cơn bệnh. Khi mà bệnh rồi thì ngài mới nghĩ là nếu mà mình bệnh, mình đâu có học pháp được, mình đâu có tu đạo được. Nghĩ đến bệnh, nghĩ đến chết, mai kia mình sẽ chết. Cái pháp của Phật nó mênh mông đại hải, làm sao mà học được. Cho nên trước tiên phải trường sinh cái hạn. Nên ngài mới đi tìm thuốc trường sinh. Mà trên đường đi tìm thuốc trường sinh, nó mới gặp Bồ Đề Lưu Chi. Ngài Bồ Đề Lưu Chi là một vị tam tạng pháp sư ở bên Ấn Độ, qua Trung Hoa để dịch kinh. Khi ngồi nói chuyện Phật pháp với nhau, ngài Đàm Loan mới tâm sự. Nhưng mà tôi bây giờ tôi phải đi học cái phương cách tu tập cho mình trường sinh rồi mình mới học Phật pháp xong. Bồ Đề Lưu Chi mới nói làm sao mà có một pháp trường sinh nào được, ngoài đạo Phật ra làm sao có pháp trường sinh được. Thế thì ngài Đàm Loan mới hỏi vậy thì trong đạo Phật có pháp trường sinh à? Ngài Bồ Đề Lưu Chi nói có chứ, mà chỉ trong đạo Phật mới có trường sinh thôi. Thế ngài Đàm Loan mới hỏi vậy đó pháp nào. Bồ Đề Lưu Chi mới đưa kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cho ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan từ đó trở về coi kinh đó và trở thành người tu tịnh độ. Và đối với lại tịnh độ tông Nhật Bản đó, thì ngài Đàm Loan nó là tổ đầu tiên, tổ thứ nhất của tịnh độ tông Nhật Bản. Ngài Đàm Loan tu tịnh độ nguyện sinh cực lạc thế giới. Và từ đó bỏ tất cả những cái sách và những cái thuốc trường sinh gì của đạo lão đi, tu vãng sinh cực lạc thế giới. Thế thì rõ ràng trong cực lạc thế giới, những kinh nói cực lạc thế giới đều xác nhận cái tên Phật A Di Đà. Thông thường người ta gọi là A Di Đà, nó có nghĩa là vô lượng, và cái tên mà thường nghe nó là Vô Lượng Thọ Phật. Trong kia nói là cái tuổi thọ của Phật A Di Đà nó không thể nào mình có thể tính đến được, nó nhiều đến cái mức nó lâu dài đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên kêu là Vô Lượng Thọ Phật. Mà không những như vậy á, Phật A Di Đà lại nguyện là tất cả chúng sinh nào mà sinh về cực lạc thế giới á, thì đều sống lâu vô lượng vô biên y như Phật A Di Đà. Vì vậy á, cho nên á, ở trong cái cõi này, bản chất của cái cõi Sa Bà này á, nó không có cái sự trường thọ. Mà trong kinh Phật nói nó 80.000 tuổi, con người mà có phước đức nhất của cái cõi này á, là nó được sống 80.000 tuổi thôi. Nếu mà nó muốn sống lâu hơn nữa, nó phải tu thiền định. bởi vì nó lệ thuộc vào cái phần vật chất này, nó không thể nào nó lâu bền được. Thế ra nó phải xả cái phần vật chất đi, nó phải chuyên về tâm thôi, thì nó mới có thể có những cái trạng thái lâu dài như vậy. Mà lâu dài ấy, ngoại đạo cũng thoát ra khỏi, cũng bị hưởng hết cái tuổi thọ rồi á, ở trên cõi trường thọ nó cũng vẫn sinh trở lại địa ngục là quỷ súc sinh như thường. Thành ra làm sao mà nói cái đó là trường thọ được? Đối với lại cái thời gian bất cùng tận ở trong cái kiếp sống này ấy, thì tất cả những cái kêu là trường thọ nó đâu có là bao nhiêu. Thành ra chính vì vậy mà khi mình nghĩ đến cái trường thọ thì nghe cái kinh A Di Đà mới thấy cái trường thọ ở đó. Và trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ nói diễn tả tất cả những cái mình sống lâu không có nghĩa là hạnh phúc. Nếu sống với bệnh hoạn, sống với lo âu, cái đó là địa ngục. Ở dưới địa ngục á, một kiếp sống ở dưới địa ngục á, nó tính không biết bao nhiêu năm mà kể, cũng tỷ tỷ năm mà chịu khổ không ạ. Mình đâu có thể nói là vậy là người địa ngục người ta thọ. Thành ra chính vì vậy á, khi mà nói đến cái thọ á, là phải cái môi trường xung quanh nó hoàn toàn vững chắc và tốt đẹp. Cái môi trường xung quanh của mình, khí hậu thay đổi, lạnh nóng bất thường, đất đai nó cũng phát sinh ra những cái bệnh được cho mình, nó dơ, nó bẩn, nó thay đổi. Khi mà động đất nó sụp đổ, nó đâu có bằng vàng, nó đâu phải bằng bạc, nó đâu phải bằng lưu ly pha lê sa cừ, nó đâu có bằng những cái chất tốt như vậy, cây cối như vậy. Tất cả mọi cái nó có mục nát rửa ở trong đó, nó vẫn gây cho mình những cái trạng thái bệnh tật. Thành ra mà nói trường thọ mà ở trong một cảnh như vậy á, thì trường thọ làm sao được, làm sao không có bệnh được. Do đó cho nên mình thấy là khi mà nói ra cái cảnh giới mà nó đi kèm theo cái sự trường thọ á, là nó như vậy. Là một cái cảnh giới ở trên cực lạc mà mình nghe trong kinh diễn tả là nó không có dơ bẩn một chút nào, mà nó còn những chất báu nữa. Cái đó nó mới bảo đảm cho mình một cái môi trường hoàn toàn thanh tịnh sạch sẽ. Cái điều nữa là tất cả những cái đồ dùng của mình á, nó không phải biến chế mà dùng hóa học biến chế ra để rồi trở thành ô nhiễm, thành chất độc cho con người mình, mà nó do cái công đức tự nhiên, công đức do năng lực của Phật A Di Đà và cái công đức của những người đó mà nó hóa hiện ra theo cái ý của mình. Đồ ăn thức uống muốn ngon đến đâu nó ngon đúng như ý của mình, muốn mặn mặn, muốn ngọt nó ngọt. Nó vậy đó, cho nên nó tránh được tất cả những cái mà ô nhiễm bệnh hoạn ở nó. Nó vậy rồi, những cái người xung quanh, nếu bây giờ mình cõi này mình có được đời sống không có vi trùng, không có ô nhiễm, không cảnh xung quanh cố gắng giữ cho sạch sẽ, nhưng mà con người xung quanh vẫn có tham sân si, sống vẫn có kiện qua kiện lại, vẫn có gây gổ và vẫn có những cái nguy hiểm mà cái xung quanh nó không bền, thành ra giữ cho nó bền có lúc nó bấp bênh. Muốn giữ cho nó bền thì phải kinh tế nó phải mạnh. Kinh tế nó bấp bênh, kinh tế nó xuống một cái bắt đầu lại mất an ninh. Thành ra sống như vậy nó không có thể nào dùng cái chữ trường được hết, mà nó thay đổi, nó biến chuyển, và mình luôn luôn trong trạng thái chao động. Nhưng mình không có thể đứng vững được khi mình ở trên biển. Ở đây nó luôn luôn ở trong trạng thái chao động như vậy, trong khi cảnh giới cực lạc nó không phải như thế. Đất bằng vàng ròng, nước tắm rất là trong sạch và giúp ích cho cơ thể, làm lành mạnh và làm sáng suốt tất cả các căn của mình. Tất cả luôn luôn phát ra những âm thanh từ gió thổi cái này nó không có làm mình lạnh người. Đây mỗi lần mà nhiệt độ 4 độ nhưng mà phát tơ văng vào nữa thì không biết bao nhiêu độ. Còn gió ở trên đó là cua độc những cành lá cây và những cái lưới cây trang điểm phát ra những âm thanh. Âm thanh nó tuyệt vời không thể diễn tả nổi về phương diện âm thanh, mà nó lại phát ra những cái âm nói lên pháp. Cái người nghe luôn luôn nó thấy pháp hiển hiện ngay trong tâm mình. Và mình ở chung với ai? Ở chung toàn bậc thượng thiện, từ bất thối chuyển Bồ Tát cho đến nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Mình ở chung toàn với những người như vậy, không cần phải có con cái, xong rồi bất mãn, xong rồi oán hờn, xong rồi oán hận. Và nhiều khi mình lòng mẹ bao la như biển Thái Bình chăng nữa, bố thí thì xả, nhưng mà tự nhiên con cứ oán mình. Năm lúc mình cũng chẳng biết lý do nó từ đâu, nó mù mù thịt mình như vậy. Ở trên nó không có cái chuyện đó, không có những cái mà nó khổ đau mà nó như gọi là như là thắt ruột thắt tim của mình như vậy, mà không có mang một cái thân thể bệnh hoạn mà gọi là bất tịnh dơ bẩn, mà phải tắm hàng ngày, rửa hàng ngày hết. Thân thì màu hoàng kim mà thân thể thì hình tướng bình đẳng với nhau, trên đó người ta toàn là bậc Bồ Tát không à, không có cái sự ganh tị tịnh mạnh so đo. Thành ra một cái hoàn cảnh như thế nó mới có thể gọi là đáng để mình sống lâu. Sống lâu như vậy nó mới là thọ hưởng tất cả cái đó. Để mình sống lâu là để hưởng. Ở trên đó lại luôn luôn có pháp, sống lâu là để hưởng và để học pháp. Lại còn chứ trong một buổi sáng thôi là có thể đi cúng dường chư Phật. Đó. 10.000 tỷ vị Phật ở 10.000 tỷ cõi Phật. Cho nên sống như vậy nó mới đáng sống lâu. Sống ở cõi này ấy, mà đòi sống lâu. Người ta cha ông mình nói hay lắm, mình cứ đa thọ là đa nhục. Thành ra ở đây chúng ta một số các vị Phật tử nên quen thuộc để biết Thượng Tọa Thiện Huệ, biết Thầy Huệ. Thầy Thiện Huệ thì bao giờ thấy mà đừng có cho ấy sống lâu. Đấy là thấy sợ sống lâu ấy, sợ thọ lắm. Thế mà 60 đủ rồi. Bắt thọ nữa là 70 thôi. Nên nói vậy thì cho mình thấy là bởi vì cõi này nó đủ thứ chuyện hết. Người thân rồi cũng trở thành cái oán với nhau. Mình có oán người lạ bao giờ đâu, lạ nó có đụng tới mình đâu. Nó rốt cuộc toàn người thân oán nhau. Thành ra có thể nói là sống mà bảo là hạnh phúc an lạc gì là tại vì mình cũng như là cái người mà mình không có thấy cái khác, hoặc là mình không có chịu suy nghĩ kỹ. Cũng như một cái người ta ở cái vùng biên địa hạ tiện, một cái vùng mọi giờ, người ta không biết gì khác, người ta đâu có sự so sánh, người ta sống rất thấp mà người ta vẫn thấy là hạnh phúc. Nhưng mà mình là con người, mình đã có được những cái cơ hội, mình nghe Phật pháp, mình có trí khôn, mình đi đây đó, mình biết suy nghĩ, thì mình phải suy nghĩ chứ. Mình suy nghĩ, mình thấy thực ra sống ở đây nó không có một cái gì thực sự là sướng. Mà tâm của mình á, muốn sướng, mà muốn thỏa mãn cái tâm đó mà một cách rất là lợi ích, đều có hết ở trong đạo Phật. Vãng sinh cực lạc thế giới, sinh về cực lạc thế giới có được tất cả những cái điều thuận lợi, có được những cái đại lợi. Mình được thọ hưởng một cái khung cảnh, một cái môi trường nó rất là tốt đẹp, nó trang nghiêm, nó lộng lẫy không thể nói được. Mình được thọ hưởng cái thân, tức là một cái, đó là cái y báo, cái chính báo của mình ấy. Cái thân của mình ấy, cái thân nó thọ bằng ngang với Phật A Di Đà, mà thọ hưởng cái tâm thức luôn luôn sáng suốt trí huệ. Mình được thọ hưởng một cái những cái vị, những cái người cùng sống với mình, những người anh em với mình, những người đồng loại với mình ấy. Mình thọ hưởng toàn là những cái người trí huệ và từ bi và thuần thiện. Cho nên phải nói một điều là thực sự ra về cõi đó mà sống trường thọ quả thực đáng sống. Sống như vậy có được tất cả những cái tốt đẹp và lại được một cái đời sống rất lâu dài để mà hưởng. Và cái kết thúc, cái kết cục của mình chung cục là kết thúc là mình tác đạo. Thế nó có một cái hướng đi đến cái chỗ cứu cánh, nó không có đi lầm vòng. Cho nên cái trường thọ nó viên mãn. Vì vậy cho nên Ngài Đàm Loan sau khi mà coi kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ xong, nó dứt khoát bỏ hết tất cả những cái kinh của tiên đi, những tiên kinh thì vất đi hết và quay trở về tu tập vãng sinh. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy là thực sự nghĩ cho kỹ, chân thật với tất cả tâm thức thâm sâu của mình ấy, thì mình thấy cực lạc thế giới đáp ứng được cho tâm thức của con người một cách viên mãn. Giờ nó chỉ còn cái lòng tin của mình, nó tin rồi thì phát nguyện vãng sinh, nó còn hai điều đó thôi. Đó là những điều mà để mà chúng ta có thể gọi là nghe pháp. Nghe pháp là để xây dựng cái lòng tin và để phát cái nguyện chân chính như vậy. Thì tóm lại thì chúng ta thấy cái ý nghĩa của cực lạc thế giới mà chúng ta không có thể nghe nhiều được. Chúng ta muốn nghe một cách nhiều và kỹ lưỡng để cho tâm thức của mình nó sáng tỏ hoàn toàn thì mình cần phải học hỏi và có thời gian đó. Nhưng cái ý nghĩa và cái ý hướng tu tập của những kinh tịnh độ thì đại khái chúng ta có thể giản lược mà nói nêu lên như vậy. Một khi mà chúng ta có lòng tin rồi, đó là một cái cơ hội rất tốt cho mình. Cái đời sống này nó có ra sao đi chăng nữa đó, mình nói theo đạo đó, không có phải là xúi mình là sống buông xuôi mặc kệ sao cũng được, không phải như vậy. Nhưng mà theo đạo đó, là để cho mình sáng suốt, để biết đâu là cái chỗ mà thực sự nó mới là cứu cánh, mới là cần thiết, đâu mới là cái chỗ nó không có khổ đau. Nó theo đạo là cốt như vậy. Còn trong đời sống này của mình á, tất cả những cái điều mình lo mà mình cảm thấy như là nó đúng lý để lo đó, là chẳng qua mình thấy nó thiện. Ví dụ bà mẹ nuôi con thấy nó rất là đúng cái lý lẽ, mình thấy nó thiện cho nên mình phải nuôi. Cho nên một khi bà mẹ nuôi con rồi đó, nhưng trong đó mình có vô minh, mình có tham ái, mình có đòi hỏi mà mình không có thấy ra, cho nên mình lo nó quá mức. Rồi mình mượn vô cái thiện đó để mà mình lo không còn biết trời đất gì nữa hết. Mình lo đến mức độ mà đôi khi con cái nó đâm bực. Mình lo đến mức độ mà đôi khi con cái nó cũng buông bỏ mình. Nó tạo thêm thành những cái đó, nhưng mà mình cứ thăng thăng mình nói là lo nó là thiện và nó là đúng. Mà mình không biết đâu là nó là thiện, nhưng mà trong đó nó có những cái chất ô nhiễm. Và học đạo là để thanh lọc những cái ô nhiễm nó ra, chứ học đạo không phải là nói mình là đừng có lo hết. À, nếu mà mình giữ lại những cái thiện đó, là mình có công đức thì mình có thể vãng sinh cực lạc được. Nhưng mà chúng ta mà nhiều cái tình cảm đó là mình mù quáng và mình cứ ỷ vô cái thiện đó, mình không cần biết gì khác hết. Và cho đó cho nên đôi khi mình có những cái lời hủy báng về chính pháp nữa. Mình bảo tu gì mà tu như vậy hả? Tu mà làm khổ gia đình như thế này nó gì đó. Mình có những cái hủy báng chính pháp như vậy, về sau thì cái khổ nó về thân mình hết. Thì đó là những cái mà vô minh nó tạo ra cho mình. Đức Phật giác ngộ muốn cứu độ mình, cho nên khai mở để cho mình tránh được càng nhiều cái nguy hiểm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà mình phải cẩn thận và mình phải hiểu rõ vấn đề. Cho nên nói đạo không có nghĩa bảo mình bỏ cuộc đời, nhưng có bảo mình là lọc lấy những cái thiện mà làm và lọc những cái ác đi, bỏ nó đi. Cho nên trong mỗi một cái chuyện của mình á, mình đều phải có cái tâm phân biệt cái nào là cái hay, cái đúng, cái nào không đúng. Và mình đã là Phật tử rồi, mình phải có một cái lòng tin dứt khoát. Phật không có sai một cái điều gì hết. Mình sai thì có, Phật không có sai. Và đừng có nên nói một cái lời gì ngược với Đức Phật hết. Mà mình chỉ nghĩ là có lẽ mình chưa hiểu, mà mình phải tôn kính. Nếu mình đã là Phật tử rồi mà mình phạm những điều đó thì cái quả báo mình phải chịu lấy. Không phải Phật trừng phạt, đó là cái lý nhân quả, làm cho cái vô minh và cái tham ái của mình nó tăng trưởng, và nó là cái gốc của khổ đau, nó sẽ kéo những cái điều khổ đến cho mình. Nên tuyệt đối không có bao giờ một điều gì Đức Phật nói trong kinh nói, không có bao giờ nên, đã là Phật tử không bao giờ nên nói. Mình có thể gọi là chưa có tin hoàn toàn và đi tìm hiểu để cho tin hoàn toàn. Và đừng có bao giờ vì một cái tình cảm, vì một cái thiện nào thế gian đó mà bác bỏ cái lời của kinh của Phật. Đó là cái điều mà thực ra nó rất cần thiết, bởi vì mình đã là Phật tử, mình có rất nhiều cái cơ hội tốt đẹp, mình ở trong cái hoàn cảnh rất tốt, như mình người đã được ở trên một cái chỗ cao mà mình sơ hở thì nó thành té xuống mà vỡ đầu. Thành ra chính vì vậy mình phải ý thức cái điều đó, phải biết là cái cuộc sống này nó hữu hạn vô cùng và không có cái gì của mình đâu, cho đến con cái, cho đến cái thân này của mình nó phải của mình, đừng có nhận vơ, đừng có nhận vơ, đừng có chủ quan mình chật ẩu. Tất cả hợp chúng sinh đều có thể làm con mình hết, nếu mà đúng duyên đúng gì, họ mượn tất cả cái đó để sinh ra thôi. Có những người ta mượn, mình thấy có những người con người ta mượn bố mẹ để người ta làm con đó, lớn là mình thấy liền, người ta không cần biết gì bố mẹ, và người ta cũng cần làm điều gì thiện mà cũng chẳng cần phải làm điều bất hiếu, mà người ta chỉ thấy là người ta sống một đời sống riêng của người ta và bất cần đến cha mẹ. Còn những người người ta thương cha thương mẹ và chẳng qua nó có cái ân với nhau, khi trả hết cái ân rồi đó, thì mình sẽ thấy họ hết duyên. Thành ra Đức Phật thấy rất rõ cái khổ cái đau của con người, chứ Đức Phật nào mà không thấy cái đó. Và Đức Phật có một cái nhiệt thành và cái nguyện duy nhất là cứu khổ, thành ra phải thấy rõ cái đó. Còn cứ cứu khổ và cứ cứu cái bên ngoài thôi á, còn cái những cái khổ nó thấm thía tận xương tủy bên trong á, thì ai cứu được? Thành ra Phật phải là cái người mà thấy tận bên trong như vậy chứ, và phải cứu tận bên trong như thế chứ. Nên chính vì vậy chúng ta vẫn biết rằng là thực ra Phật mới là cha mẹ thật của mình, thực ra chư Bồ Tát mới là anh em ruột thịt của mình, còn tất cả mình không biết được. Nếu mà mình thấu cái lý này thì mình vẫn đối xử với cha mẹ anh em bằng tất cả cái điều thiện, đối xử với con cái bằng tất cả cái tâm xây dựng của mình, mà mình sẽ không bị rơi vào những cái phiền não, cái lầm lẫn. Nếu mà mình biết rõ được cái pháp như vậy, mình biết rằng là bất cứ chúng sinh nào đến với mình, có duyên với mình, thì mình đều làm thiện. Chúng sinh là một cái cơ hội để cho mình làm thiện. Chúng sinh là con, mình sẽ nuôi đúng như một người con. Chúng sinh là anh, là em, là cha, là mẹ, mình sẽ đúng như vậy. Và khi mà chúng ta đến cái tuổi mà mình nghĩ rằng là mình không còn bao lâu nữa, thì chúng ta bắt đầu nghĩ là giờ đây mình nói với Phật, con đã xong những cái nhiệm vụ của con đối với các chúng sinh đó, con đã làm xong cái nhiệm vụ đó, bây giờ con trở về với cha ruột. Lúc đó cái tâm của mình nó dứt khoát, và cái tâm mình nó được an là bởi vì mình đã làm những cái việc thiện đối với tất cả chúng sinh đó, nó xong. Cho nên tóm lại, chúng ta đừng hiểu lầm Phật pháp mà cứ nghe nói dứt khoát vãng sinh thì chúng ta mà bỏ hết cuộc sống là rồi không có lo, không có gì, mà chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Mà ngược lại, chúng ta lo làm việc thiện thì chúng ta biết là cũng chỉ để vãng sinh mà thôi. Làm tất cả những việc thiện, có tất cả những cái tình thương cái đồng loại, cái gia đình, cái này nọ, có hiếu với cha mẹ cũng chỉ để vãng sinh, cũng chỉ vì đạo, thì lúc đó chắc chắn thiện căn của chúng ta sẽ phát triển và trong sáng, chúng ta sẽ lọc được tất cả những cái phiền não đi. Nên tóm lại thì con đường mà cái nhân duyên chúng ta gặp gỡ cái đạo Phật đó, nó giúp cho chúng ta những cái điểm đó, và mình đừng có để mất cái cơ hội đó. Nguyện là thì chúng tôi thì cũng bao nhiêu năm trời có cái duyên với chùa Quán Âm, thì cũng đến chùa Quán Âm cũng làm việc, cũng sinh hoạt đủ thứ, và có biết bao nhiêu những cụ, những bác, những anh chị làm việc từ như cái thuở ban đầu. Tôi không phải là người đầu, người đến cũng lưng chừng, nhưng mà cũng đóng góp vào đó để xây dựng cái ngôi Tam Bảo này. Thì đó là những cái việc mà mỗi năm được qua thì tôi đều thấy vắng bóng đi. Thì làm sao để làm gì thì làm, mình cũng thấy rõ là cuộc sống nó vô thường, con người từ từ nó phải đi dần đến cái chỗ kết thúc của một cái kiếp sống. Thì chúng ta đã nghe pháp có mấy kỳ, biết cái ý nghĩa về sự chết và tất cả mọi cái. Chúng ta có thể theo đạo Phật, mình không có gì phải gọi là buồn theo cái nghĩa chua xót, mà quá lắm thì nó chỉ có một cái bùi mùi là không gặp gỡ, nhưng còn gặp gỡ nữa trong những đời sau. Theo đạo Phật cái đó là đương nhiên, nhưng mà nó chỉ làm sao mà trong đời sau nó tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên chính vì vậy chúng ta mà có được cái dịp may mà một khi mình xong cái công việc của mình trong đời sống này, mà tôi đều nghĩ là các bác, các anh chị đó đều có một công đức rất lớn khi mà đã gọi là thành lập nên một cái ngôi Tam Bảo như vậy. Cho nên đem cái công đức đó hồi hướng về cực lạc. Chúng ta mà lên đến cực lạc rồi mà có hội nhập trở lại cái cõi Ta Bà này để làm Bồ Tát hạnh, lúc đó gặp gỡ nhau ấy, thì nó mới hoàn toàn tốt đẹp. Chúng tôi cũng nguyện đem tất cả cái công đức giảng về cực lạc trong cái dịp này để hồi hướng cho tất cả các cụ, các bác, các anh chị. Những cụ bác nào đã ra đi thì đều được siêu sinh. Còn những ai mà tiến bước để đi về với Phật thì chắc chắn được Phật tiếp dẫn vãng sinh. Và tất cả các vị khác, anh chị khác thì sẽ có một lòng tin vững chắc và quyết liệt, không có nghi ngờ do dự gì nữa, và sẽ đạt được tất cả cái an lạc, cái thần thiện trong cái cuộc sống này. Nam mô A Di Đà Phật.